Thank you. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. มุตตะมังคะปิรูปะนิสวะโสยะโพเตยะกะตะโมยะคะอะสัทธัมมะปะริติเตตัมมังคะนะโมตะมังคะปุตตะเจนยะติปัญจะวินะโยจะตุเตกิโสสุปาทิทาจะยาวาจะเรตังมังคะนะโมตะมังคะสาภิโรวาทานังปุตตะลาระสะนังกะโหภะละกุณาจะกัมมันตายตัมมังกะละโมตัมมังตาในจะธรรมจริยาจะยาตะกาในจะนังกะโหอนวาจาริกัมมันตายตัมมังกะละโมตัมมังกาละปีเลปีภาพามาจะมาลายจะไหยังโหอาปะมาดูจะกัมเมกุเอตัมมังกะละโมตัมมังกาละโมจะอุจายมาโมจะตัมสิจะตะไยตะกะเรนะธัมมาสวะนังเอกังมังคะละโมสมังคันติยะโสวะจัสสะตะสมันตะไรจะตะสมังโยติตะโมนะตะเจไรตัมมังคะละโมสมังสะโพจะรัมมะจะริยังจะริยะสะจานะตะสังังมีภาละกะจิริยะจังตัมมังคะละโมสมังโพธะโตกรรมเมเยสังยอกรรมสัมปติอโลกังวิรจังเกมาเมตังมังคะละโมตัมมังเอตานิกานิกาตวาสยัสสะมะระนิกาสาปะตะโสติงเกจันติกังเตตังมังคะละโมตัมมังอะหิโดยเหมาะใจใจต้องเดินตายหนีเลี่ยงเป็นสาตัวเชิงยาคำโตเราเกินหันสาเวทีเล่นเกินหลังก็โลกมีใจยุ่งทั้งโทษทั้งหนาวางเกี่ยวเยื่อตั้งกว่ามีเพียงเป็นเลยพันเดินดันเดินใจต้องเดินต้องคอยหอบกันกลุ่มกันบางบางบางลอยแก่รังจื้อเจียงบ่ายังลอยสิ้นนี้เดียวหันโพงหันทำเก่ามองเลยหมอกเลยสองข้างลันเป็นไงมีมีมังหันมีใหญ่จุ่มกองเด็กโคกหลังเก่าเดิมเด็กโคกดีลอยหอยลอยยันใหญ่ยื้อไปสองนั่งบุยแก่อาตันกันตันกิเนียงโนยโยมโนเดิมมาโพงมันก้าวเดินหายจูเกิดเต็มหอของเดิมเจ้างาลามเจิงจันเดิมเธอทำลาโพงมันก้าวเดิมหาบังเงียงเงียงย่อยแก้วเงียงหองดำน้อยยังลอยจำจำลาโพงมันก้าวเดิมเดียวบังบังใจใจจำต้องรอบาก็ต้องบังเงยเดิมเดียงละโคกลันเจ้าเถื่อนโตที่หันรู้ภาพยืมเป็นหลักเมียงบัวมันนี้ต้องลอยลำลาโคกลันเจ้าเถื่อนตาลีตำเหนียวนะคือเจ๊ต้องใส่เสื้อเต็มตันต้องเดียงภาพลาโคกลันเจ้าเถื่อนมีตรงเจ๊เกียมเยื่อที่ต้องบาดีอันต้องเธอแย่กันปาปลาปุ๊บลันก้าวเดืองยังโยกันเตืองว่าเดืองเหี้ยเกียมตาบ่มตีตายตามหนึ่งปาปลาปุ๊บลันก้าวเดืองสองตาหันให้เดือดมีทันเดจึงโหวาเนี้ยตั้งลาพุทธันเก้าเดือดที่ทุกจามเดียดเลย
จังกันน้อง
สองเก้าเจอได้ป่าโบเยี่ยมลาพุทธันเก้าเดือดยิ่งต่อหันยื้อไปต้องจองดาวถอยทันใจเดือดอ้างหวังลาพุทธันเก้า
Na Mô Bụtthaya. Đây là chương trình Phật Pháp Bụtha Dhamma trên Tam Thốc mỗi ngày 2 giờ. giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con Như Trúc thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: Giáo trình kinh tập Sutta Nipata, chương 3 Đại phẩm, kinh Tiết Xá Nitteya sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thích văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình kinh tập Sutta Nipata, kinh Tiết Xá Nitteya, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nam Mô Bụt Tha Ya. Đảnh lễ Thị trưởng, đảnh lễ Thị Phật Đại Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức, trân trọng tất cả quý Phật tử. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Tích Xá Nitteya, và mình nhắc lại Tích Xá Nitteya là tên của hai vị tỳ kheo, một là Tích Xá, hai là Nitteya, hai cụ vị của Visuddha. Và sau đó thì tỳ kheo Nitteya thì trở thành một vị A La Hán, và Tích Xá thì lại hồi tâm trở lại đời sống cư sĩ, hoàn toàn trở thành đến cư sĩ. Và một lần Đức Thế Tôn ngày đi trang cái khu làng mà Tích Xá đang sinh sống, trong tăng đoàn thì lại có vị Tỳ Kheo Nitteya. Và nhân dịp này thì Tích Xá có một cuộc hội kiến với Đức Phật, và Tỳ Kheo Nitteya đã xin Đức Thế Tôn giảng giải để khai thị cho vị cư sĩ mà trước kia là một tỳ kheo. Như Thư Đồ Thị Siêu đã nhắc trong lần trước, ở đây nói chung là sự hưởng thụ lực lạc chỉ cho đời sống người tại gia cư sĩ, và Đức Phật đã đưa ra hình ảnh tương tạng khác biệt và đồng nghiệp kỳ dịch đời sống xuất gia. Chúng ta hãy một lần nữa lắng nghe phần hai câu kệ ngôn ngày hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ được nghe ý nghĩa rộng rãi từ bài giảng của Thư Đồ Thị Siêu. Xin mời quý Phật tử đọc cho chúng chánh kinh.
Giáo trình kinh tập Sutta Nipata, kinh Tích Xá Nitteya. Khi tới đợi suy tư, trầm ngâm như kẻ nghèo, nghe tiếng trách người khác, như kẻ bị thất vọng, bị người khác buộc tội, nó làm các đau kiếm, trở thành người tham lớn. Chấp thủ điều vọng ngôn, được danh là hiền trí, an trú sống một mình, nếu rơi vào dâm dục, sầu não như kẻ ngu. Thấy nguy hại như vậy, bậc ẩn sĩ trước sau, kiên trì sống cô độc, không thực hành dâm dục. Hãy học tập dưỡng ly, đây hạnh thánh tối thượng, không nghĩ mình tối thắng, dẫu gần được biết bàn. Sở hành bậc ẩn sĩ, sống không không lâm dục, bậc vượt khỏi độc lưu, được các người ở đời bị tham dục trói buộc, ganh tị và thèm muốn. Chúng con kính thỉnh Thượng tọa Tề Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Phật A Di Đà. Nam mô Tham Ma Di Đà. Nam mô Sa Di Đà. Kính niệm Đức Phật, kính niệm Bồ Tát, kính niệm Tam Chúng. Kính bạch quý nhà, kính quý người, hôm nay chúng ta tiếp về kinh Tiết Sắc Mâu Tây Giả. Được ghi lời những lập vụ sự gọi được đón, thì chúng ta cũng biết rằng về kinh này Đức Phật thiết do sự yêu cầu của tôn giả bên trên nhé. Đến khi con được thiên pháp và tiếp tục cho mình một thiên pháp một bản của Đức Tây Giang. Và trước đây cũng đã từng xuất gia, nhưng mà trở về thì sống như là giới tu sĩ và có cả ngàn học trò. Khi mà kết thúc về kinh này thì chúng ta sẽ được biết kết quả như thế nào. Về bài kinh mà Đức Phật hành thiết nhắm đến, quả vị A La Hán, A La Hán ta đi cụ tề về quả để chỉ sự. Đức Thế Tôn thiết bài kinh này nhằm có mục đích của vị A La Hán. Và từ cái mục đích của đến đến tháng 20 thì Đức Phật này đã nói lên cái sự nguy hại của đời sống của người sĩ. Và từ vào bao một kỳ đó, tức là từ ngày 1/2/3 thì Đức Phật nói lên cái phần hành vô vị A La Hán. Sau đây có lẽ chúng ta học ba bài kệ
cho tâm cái phần được cái câu này nói đến cái tính chất của người quý vị. Cái gì người quý vị còn ba bài kể sau ba bài kể cuối của phần tình thì chúng ta sẽ dạy thứ hai từ sau sự học. Ở đây cái gì trong bài kể 8-18 chi phối bởi chi tư trong năm vui trẻ nghèo nghe cái cách người khác như trẻ bị thất vọng tất cả bài viết này nếu như có người quý sĩ có quá nhiều cái chuyện lo nghĩ, bởi vì người quý sĩ có nhiều cái cách vụ cần phải làm. Cách điểm đối với vua, đối với thân bằng quý thuộc ở trong gia đình, đối với cha mẹ, đối với vợ con, ra ngoài thì đối với bạn bè và thù bạn. Cho nên đời sống người cư sĩ thì luôn luôn mình chi chi phối bởi người sĩ tinh, tức là có chuyện nghĩ ngợi âu lo mình khai được gì ở đây nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa thứ nhất là chỉ khai cái tính này, cái nghĩa là cái sự thiếu đốt. Còn cái nghĩa thứ hai là cái sự chú tâm. Có lẽ là ở đây chúng ta nên xài cho cái nghĩa là lúc nào cũng cầm nhận như một người nghèo. Một người nhà phổ không phải tìm, không phải suy nghĩ đến cái cách phải làm như thế nào để ăn như thế nào, ăn được thì ngày mai phải biết nó có cái suy nghĩ rồi mong luôn. Đời sống người nghệ sĩ là thật là khó, nên được Phật này dạy rằng là Durabhata Kara. Đời sống của người cư sĩ thật là khó, thật khó khăn. Người cư sĩ có những người có phước nâng đỡ thì họ được giàu có, tức là phải có phải lo cái ăn cái mặc, nhưng mà họ cũng phải có nhiều cái sự bận rộn suy tư làm sao để phát tên lên tài sản chiêu vọng, và làm sao để giữ gìn cái tài sản đã có không bị mất. Cho nên khi mà nói đến đời sống của cư sĩ, phải nói là khó có thể tu tập được khi mà có quá nhiều cái chuyện bận rộn. Nghe tiếng khác người khác như kẻ bị thất vọng. Ở đây thưa quý vị, khi mà người cư sĩ bên ngoài họ sống mà họ bị lo lắng nhiều, rồi có đôi khi họ phải vướng mắc nợ nần tung tung, rồi phải lo cái chuyện tiền nông để trả tiền lãi tiền lời. Và mỗi khi mà chủ nợ họ đến họ đầu hoặc là họ kêu ca cái gì đó thì lúc bây giờ người cư sĩ này họ sống không có an lòng được. Chỉ mang phúc thô thì ở đây tức là một sự bối rối. Cái chữ mang phú một bố đối, nhưng mà chữ mang phú còn có nghĩa là cái chữ thẹn thùng nữa. Chẳng hạn như ở trong một khi mà một người ngủ vô xuất gia thì có chị thầy Yết Ma, thầy Giáp Thọ là phải ra ngoài nhận dọc trước. Khi mà vào giữa khi tăng thì những khi mà ta hỏi cái điều gì có thì nó là có, không nó là không. Không có nên hổ thẹn mà nó dối thì che dối. Chẳng hạn như cái chuyện mà mình có bệnh lác, bệnh sân điên, bệnh cùi ở trong người đi không, có mặt đỡ không, thì cái điều đó mình có hổ thẹn mà dối dí, phải nói rõ khi tăng nghe. Nếu mà khi tăng nghĩ được đó, thì chúng ta muốn là thuận cho xuất gia không có. Cho nên cái chữ mang qua hồ sĩ thì trong trường hợp này thì có nghĩa là cái sự hổ thẹn. Nhưng mà ở đây chúng ta tạo ra cái nghĩa bối rối. Người cư sĩ ở nước ngoài thực ra thì không có cái gì để mà làm cái nền tảng cho cái tâm an định được. Với bậc xuất gia thì còn có cái pháp thiền định, hãy hoàn toàn sau khi mà quán thấy cái sự đời như thế nào thì nghĩ xuất gia thể sống ẩn cư một mình, sống hiểu đi rồi chú tâm cái thiền định được. Còn đối với người như thì không, không thể làm như thế thì được, bỏ đi đâu bây giờ. Thì là vì sao một giống như là một cây tre mà nó nằm ở giữa vụ tre vậy đó. Tức là những bước bên đây, bước bên kia, tức là bước là cái phần sự của người dân đối với vua, hay là của người con đối với cha mẹ, hoặc là người vợ đối chồng, chồng đối vợ, hoặc là cha mẹ đối với con cái chẳng hạn, rồi bạn bè đối cho, cho nên mình bỏ đi cũng không được. Cái đời sống của người ấy sẽ trở bận rộn. Và luôn luôn lúc nào tâm tư của họ cũng rất nhiều cái người họ bị bối rối, mà bị người khác họ đến họ đòi nợ, hay là họ đến họ chỉ trách, thì lúc nào cũng bị bối rối. Họ có một cái tâm được, họ cũng tu tập được. Thế đó là chưa nói đến vấn đề là đối với người quy chỉ ở bên ngoài, họ phải có được sự đấu tranh, họ phải có sự đấu tranh mới có được đấu tranh với mọi trường hợp. Và khi mà người khác mà họ buộc tội, hay là người khác họ đến họ có một cái thái độ như là nó giết con tôm, thì lúc bây giờ cái người cư sĩ họ không, nếu mà họ không có nhịn được, thì lúc bây giờ họ sẽ tự vệ bằng cách là họ dùng cái hung khí, những cái vũ khí như là đao kiếm vân vân để họ chống trộn lại. Không giống như một thức gia, một thức gia thì cái chuyện gì họ cũng có thể tham nhận bỏ qua, bởi vì một thức gia dù sao đi nữa thì cũng có được một cái hình thức, tức là hình thức của vị sa môn. Cho nên khi mà người ta mắng, người ta chửi, hay là người ta làm khó, thì vị sa môn chỉ tham những chuyện đỉnh thôi, tức là chỉ biết im lặng để chuyện đến chuyện nào người ta nói hết thì thôi, chứ không có chấm chỗ lại được. Bởi vì bậc xuất gia, xuất gia anu quật kha tô Baru Pakhato Anupavadi, tức là người xuất gia không có phỉ báng người khác, không có làm thương tổn người khác. Về sang người hi thế danh tu là không có gây thương tích cho người khác. Lấy Phật xuất gia thì lấy cái pháp hiện lại để mà chống chọi được. Và khi mà Phật xuất gia làm được như vậy đó, thì ở vị đó không có gây nên những cái cuộc ấu đả, những cái cuộc cãi vã hay là đánh giết nhau. Nhưng mà đối với người đại gia cư sĩ thì trường hợp này rất có thể chỉ là xảy ra. Cái cụm từ, cái thành ngữ mà được gọi là ta nhắc qua đi bị chôn tô, là khi bị người khác mà buộc tội ta khác của ta nó cũng đi tê cũng đi tê đi là một dạng của động từ tâm trí. Thì cái tất tha nó cũng đi tê là làm các đạo trí, thì ở đây ta phải hiểu đó là một cái cuộc ấu đả. Một cái ấu đả có thể là binh khí điện tử cũng chửi lộn với nhau cũng có, hoặc là họ dùng vũ khí để họ tự vệ rồi họ đánh đập với nhau, gây thương tích lẫn nhau. Như chúng ta nghe cái trường hợp ở bên ngoài mà người ta là có thể truyền cái tình lời qua tiếng lại với nhau, người ta có thể dùng dao hay là rửa hoặc là dùng những cái thứ khí giới hoặc khác, dùng cái gậy hoặc là một cái thanh sắt để mà họ đánh trả lại, rồi tạo nên cái sự xung đột cái chỗ đã. Chứ không phải chỉ đời sống được cái sĩ thật sự nó có nhiều cái sự phức tạp, vì người cư sĩ nào mà tu tập trong Phật pháp thì cố gắng sanh để chịu đựng, nhưng mà cái sự sanh để chịu đựng đó có đôi khi nó một chừng mực nào đó chứ nó quá không được. Nếu như một quốc gia nếu là còn phàm phu thì các vị cũng có những ngày được, đừng nói chi là hàng đại môn cư sĩ. Chỉ có một quốc gia một sự kiện nào đã đến thì tới hương vị độc cư, hương vị thiền định, hay là vị đó đã thành tựu được đạo quả chỉ bao giờ, thì những cái chuyện này tranh chấp hơn thua phải quấy thì một sinh gia không có làm. Nhưng mà thậm chí những vị sinh gia mà chưa có đạt được những cái pháp trên thì vị đó vẫn còn có cái sự ấu đả khi mà lần qua cái lệ nhau. Thành thử ra nói chung tức là người cư sĩ ở bên ngoài đó đời vẫn có nhiều cái sự rắc rối như thế gì, trở thành người tham lớn chấp thủ nhiều phận vô. Ở đây với người tại gia cư sĩ họ khó thực hành cái pháp gọi là chuyển dục tri túc cho bậc xuất gia, bởi vì bậc xuất gia thì tam y quả bác sống trong nhà, không có gia đình, không có cha mẹ bên cạnh, không có vợ con, không có bạn thích bạn bè, do đó cho nên nếu như bị xuất gia thì không có cái sự tham vọng, không có sự ham muốn nhiều, không có sự ham muốn nhiều. Còn những người tại gia cư sĩ thì hàng ngày phải đi tìm kiếm cái sự sống, do đó cho nên lúc nào cái tâm cũng phần lớn là họ có cái sự tham nhiều. Trường hợp này khi mà chúng ta nói như vậy đó là chúng ta loại trừ ra đối với một xuất gia, bậc xuất gia những vị mà không khéo tu tập những vị cũng có cái tham vọng lớn chứ không phải là không. Như thì khu địa bà đất đa nghĩ rằng do giới thì cũng ngang bằng với đức Phật, cũng đồng lão hoàng thân quốc thích mà ra, rồi lại nữa ông ta cũng đắc được thần thông biến quá thì ông ta nghĩ rằng là ông ta phải ngang hàng với đức Phật, phải có cái quyền hạn đối với tăng chúng. Người kiếm gì cái tham vọng đó mà ông ta đã nhiều lần thích thích được Phật, rồi nhiều lần ông ta đến ông ta yêu cầu được Phật ban những điều luật quên mình nó quá cực đoan, năm điều luật có cực đoan. Ông ta gì thầm bự cái sớm đó, nếu mà cái Phật này thì không chấp nhận thì ông ta lấy cái lý do này mà ông ta lập lên cái môn phái của ông ta đi. Thì đối với đề bạc đa tạo nhiều cái cảm nghiệp, rồi sau khi chết phải sanh xuống địa ngục A Tỳ, trở đến những gì đó là cái các vị xuất gia mà không có được một cái tâm chỉ huy. Vì đứa còn có thể tham vọng nhiều, còn nói chi là người cư sĩ tại gia thì có, nhưng mà trong trường hợp này cũng không thể nào mà cũng không thể quên người ta lắm được, bởi vì có những người tại gia cư sĩ họ tu hành rất tốt, họ có thể tham những chuyện định, hoặc là họ có thể sau khi nghe pháp hiểu pháp, họ sống một đời sống tri túc giản dị, họ không có tham cầu cái này những cái kia, họ biết rằng cái sự tham cầu đó thì nó sẽ đưa đến cái sự khổ, cho nên họ hạn chế được. Nhưng mà ít nhất như vậy, bởi vì cái môi trường, cái đời sống của người đại gia cư sĩ thì khó có thể nào mà sống tri túc mà thiểu dục, khó lắm. Còn cái vấn đề mà trạch thủ gì dụng luôn đời sống được người cư sĩ họ cấm, họ thường hay phải nói dối, bởi vì trong cuộc sống mà nhất là trong cái nghề buôn bán thương mại thì trong trường hợp này họ không thể nào họ nói sự thật được dễ dàng, cho nên lúc nào người cư sĩ họ rất là ái ngại khi mà họ đến quy tâm bảo họ phải tu dưỡng tâm giới, vì họ cho rằng là đời sống của người cư sĩ họ khó có thể giữ giới được, nhất là thế giới thế giới nếu uống rượu vân vân thì họ khó có thể giữ được. Như vậy thì nếu mà họ nguyện họ trì trước mặt chư tăng hay trước mặt đức Phật rồi sau đó họ vi phạm thì họ cho rằng làm như vậy họ có tội đức Phật của các chư tăng, cho nên nói đến cái việc giữ giới thì cũng chỉ cũng hơi khó. Còn cái những cái chủ đề trường đối với ngoài thì đối với họ cái chuyện mà muốn đạt được cái sự thành công của trong cuộc sống hay là muốn có một cái lợi nhuận phát sinh thì thường thường là họ phải nói dối, cho nên là có một cái chỉ có nhiều cái có nhiều cái yếu điểm mà chúng ta phải biết rằng là những cái yếu điểm đó sẽ làm cho người cái chỉ này trở nên tồi tệ. Ở trong cái bài kệ thứ ba được danh xưng, được danh là hành trí an trú sống một mình để rơi vào lâm dục sầu não như kẻ ngu, thì đối với người cư sĩ ở bên ngoài đó có những người cư sĩ họ có cái học vị, họ có cái học thức rộng lắm, chứ thì có thể họ là những người ở trong cái giai cấp lớn trong xã hội hiện cái thời hiện đại đó, thì như là những người cư sĩ mà làm kỹ sư bác sĩ hay là họ lớn thạc sĩ hoặc tiến sĩ chẳng hạn, nghĩa là họ là người có danh giá trong cuộc sống, họ có địa vị trong cái cuộc sống trong xã hội. Nhưng mà nó cũng có một điều là được danh là như vậy, nhưng mà nếu mà họ rơi vào cái sự trị lạc, bởi vì đời sống người tu sĩ rất dễ bị cám dỗ bởi tiền tài danh lợi, cho nên họ rơi vào cái tình trạng mà đời sống sao qua bị lạc thì nó sẽ làm cho người đó trở nên sầu não. Bây giờ không còn là cái giải trí nữa. Chúng ta đọc ở trong thông tin trên mạng hoặc là ở trong báo chí thì chúng ta sẽ có những trường hợp cái người mà phạm pháp á, cái người phạm pháp thì người đó lại là cái người được mệnh danh là cái bậc trí thức. Thì trường hợp này chúng ta thấy đời sống của người cư sĩ dù cho họ trước đây họ có cái địa vị, cái danh vị, nhưng mà muốn giữ được cái danh vị đó, cái danh vị của cái người trí thức đó thì thật là khó, là bởi vì cái đời sống của họ có quá nhiều sự cám dỗ. Ví dụ như họ đi chơi với bạn bè rồi bạn bè rủ rê đi đến chỗ quán gì ôm không có, thì trong trường hợp này họ thấy cũng kỳ, nhưng mà sau đó thì họ nghe dần thì họ mới đi đến cái chỗ đó để mà cuộc sống, cuộc sống kỳ lạ cũng như là cũng bao nhiêu người như thế khác. Thì lúc bây giờ quý vị cho đến khi mà họ bị lẫm vào trong cái đời sống kỳ lạ đó, thì lúc bây giờ họ bị tổ não cũng như là cái người dốt nát của người thất học vậy. Cái chữ gọi là tổ não như kẻ ngu là chúng ta phải hiểu là khi mà cái người cư sĩ trước đây có cái địa vị, có cái học vị, nhưng mà thì sau đó họ có cái lý phóng kỳ lạ như là tờ bạc hay lượng về đàn điện chẳng hạn, thì bây giờ họ rơi vào cái tình trạng của người bao phủ thân phận nhân địa cũng giống như một cái chuyện những cái kẻ khác không bình thường. Thì cái đời sống được cư sĩ cái Phật này ngày cố tình ngày nhắc đến những cái điểm thật là cụ thể này để cho sáng nghe và hiểu được cảm thấy sợ hãi của cái đời sống của người cư sĩ. Và chúng ta phải biết rõ đời sống của người kia, đời sống của người cư sĩ đối với chúng ta, đối với lâu hơn chúng ta, thì lại biết rõ được vị thầy trước đây đã có một lần xuất gia rồi, bây giờ vừa được trở ra thì sống đời sống như vậy. Đức Thế Tôn cần biết duyên là nguyên thế hiện tại của và lâu hơn chúng ta này sẽ tiếp đắc được đạo quả A La Hán. Do vậy cho nên Đức Phật này luôn luôn là thuyết giảng để nhấn mạnh về những cái gì nguy hiểm của đời sống của người cư sĩ. Và đời sống của người cư sĩ có cái sự nguy hiểm như thế này thì chúng ta cần phải hiểu rằng có những trường hợp mà Đức Phật này thuyết này nhấn vào đối phương, tức là cái người mà đang tiếp xúc, cái người mà đang tiếp xúc với Ngài. Và Đức Phật là biết rõ là khi mà Ngài đánh động cái pháp đó thì người cư sĩ này họ sẽ giác ngộ dễ dàng. Bởi vì cho nên ở đây khi mà chúng ta đọc qua thì chúng ta chưa kịp suy nghĩ thì chúng ta nghĩ rằng nếu mà nói người cư sĩ mà sống như vậy thì có phải chăng là vô độ cảnh mắt ở trên chúng thì nếu còn bình thường mà nói như vậy đó, đúng là vô độ cảnh mắt bởi có người tốt người xấu. Nhưng mà có điều là Đức Phật là đang thuyết pháp để bày tiết độ cho và là một cái tác bản của tôn giả Đức Thanh Giác. Cho nên trong trường hợp này thì Đức Thế Tôn phải nói rõ nó thật và Ngài vật trần ra những cái gì mà tệ hại nhất của đời sống của người cư sĩ để cho ta cảm thấy nhàm chán. Bởi vì ta đã có một cái quá trình trước đây đi xuất gia là một vị tỳ kheo rồi, nhưng mà vì trở về nhà vừa còn trở về nhà để thừa kế một cái gia sản to lớn, cho nên chúng ta phải có đời sống gì. Nhưng mà chiếc này là chiếc chót trên Đức Phật là nước thiết giảng như vậy để cho ta thẩm dùng ta hiểu được Phật Pháp, ta hiểu được đường lối của Phật và hiểu được cái giá trị của đời Phật còn hạnh sự gia như thế nào và thấy cái sự nguy hại của cái đời sống của người đại gia như thế như thế nào. Thì Phật Ngài biết rõ cái bệnh của chúng sanh và Ngài cho ngay những cái loại liều thuốc để uống. Những cái liều thuốc đó có đôi khi đắng, có đôi khi ngọt, vân vân. Nhưng mà cái lời dạy của Đức Phật á, có chỉ lúc tồn tại chỉ thuyết về cái pháp thành tựu quả tốt đẹp cho chúng ta nghe thì dễ. Nhưng mà có những trường hợp thì Đức Phật cần phải dùng đến những cái thuốc rồi tắm, tức là ngày dịch và sẽ thấy đời sống của người cư sĩ có cái sự nguy hiểm như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học từ các cái bài dạy này là chúng ta cần phải nắm bắt được những cái ý nghĩa mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết, do nhân nào mà thuyết và đối tượng nào của Đức Thế Tôn thuyết từ đó. và khi là cái điều đó là hàm cái hàm chứa một cái nội dung như thế nào thì chúng ta học chúng ta phải biết rõ gì. Chứ còn nếu chúng ta đọc các điều kiện này chúng ta đọc hơi hơi đọc cái hôm qua chúng ta nghĩ cả thì trong trường hợp này cũng như không thì chúng ta cũng còn chúng ta không có hiểu được.
Có lẽ là chúng tôi phải còn cái thời gian chúng tôi đi ba câu nữa trên sông Bắc Bạch Tinh Nghị. Quý vị vui lòng có thể trong cái câu 8-1-2-3 luôn đi. Chúng ta để lại tuần sau thì như làm trên loãng xuyên loãng dùng tư tưởng của chúng ta tỉ mỉ được pháp cho nên quý vị cho chúng tôi xem tỉ và chịu. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Bài kệ 81 từ bài kệ 81 trong 203 là Đức Phật nêu lên cái đức tính của một vị đại giải thoát, tức là giải lãng. Và vậy không có thấy nguy hại như vậy, mật tử sĩ thứ so kiên trì sống cô độc, không thực hành giáo dục. Trở đây thú vị, thấy nguy hại như vậy là cái gì? Tức là chúng ta, tức là Đức Phật phải ý nói là khuyên với Tây Giá là khuyên và nó không tiến xá là phải là phải thấy được cái sự nguy hiểm của đời sống cư sĩ là như thế. Nó có cái sự khó khăn thì nó là cái môi trường để gây nên cái sự xung đột, cái sự cãi vã và đem đến cái sự giết chóc lẫn nhau không đâu. Thì thấy được cái sự nguy hiểm đó, thấy được cái sự nguy hại đó thì người cư sĩ phải, nhưng người đó phải thấy mà ở chỉ thấy sao, tức là ngài muốn gợi nhắc lại cái đời sống của Bà Đông Môn Thế Sáng này. Trước đây là một vị tỳ kheo, là một vị ẩn sĩ, thì tại sao bây giờ thấy được cái sự nguy hại như vậy mà cái vị ẩn sĩ kia không có khi gì sống cô độc không thực? Thì ở đây thú vị, ngài khuyên là thấy nguy hại như vậy, vị ẩn sĩ trước sau đang kiên trì sống cô độc, không có thực hành cái pháp giáo dục, tức là chỉ chung, tức là không có cái sự hưởng lạc, cũng là không bao giờ. Bởi vì thấy cái đời sống của người cư sĩ mà có cái sự nguy hiểm như vậy đó, thì nếu là người mà có tâm xuất gia để trở thành một cái diễn sĩ thì nên có kỹ lý, tức là phải có cái đời sống xuất gia, không có thực hành cái pháp dung dục, tức là không có hưởng thụ, không có hưởng thụ những cái sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, thức dục, không có hưởng thụ cái đó. Ở trong bài kệ 821 này là chúng ta thấy rõ ở đây là cái vật này hay chỉ qua là nhẫn nhập từ cái đời sống của người cư sĩ. Khi mà một người mà khi thấy được cái sự nguy hại của đời sống người cư sĩ thì nên xuất gia có một mình và không có thực hành cái pháp, thì không có thực hành theo cái cách hữu dụng gì người tại gia cư sĩ nữa.
ý nghĩa một cái bài kệ đó như vậy. Còn cái bài kệ thứ tiếp của đề tấm hoàng hai đó là hải học tập tiểu nguyên, đây là thánh tấm thượng, không nghĩ mình tốt thắng dùng gần những thứ ba. Tức là đức Phật đầu tiên là hải học tập cái hạnh của một thánh, cái hạnh tốt của một thánh là tức là người là hành tiểu nguyên. Còn hai câu sau đó, thì đối với cái chuyện mà xuất gia dù bị nguyên chứ, tại vì đó cho dù rằng có chiếc niết bàn gì nữa, dù gì đó cũng có cái sự kiên tốt, không có nghĩ rằng là mình tốt hưởng. Bởi vì ở đây thì khi mà tự cho rằng mình là người tốt thượng thì như vậy đó chính là một cái phiền não. Mà một cái phiền não còn sắp lại như vậy thì cũng không đáng, nó không trở thành một sắc nữa. Cho nên mặc dù chính biết bạn, nhưng mà đối với một thánh thì không có bao giờ nghĩ rằng mình tối thượng. Thì ở đây chính vì trong bài kệ này Đức Phật là muốn khuyên và đồng thời thích đáng là hãy học tập hạnh viễn ly. Vì cái hạnh viễn ly là cái hạnh tối thắng, hạnh tối thượng. Nhưng mà khi đã đạt đến cái hạnh tối thượng diễn như như vậy thì vị này mình sống khiêm cung khiêm tốn, là cho dù mình chứng nhất bàn nhưng mà cũng không phải vì thế mà tự tán người tha, xem mình chi người khác không vân. Nếu như đối với một cái vị nào, vị sâu nào mà còn nghĩ rằng mình là tốt thắng hơn tất cả người khác thì như vậy trong trường hợp này người đó, cái vị sâu môn đó xem như là chưa có đạt được cái sự tốt thắng của vị sâu môn. Bởi vì tốt thắng là sâu môn là thân an tình tổn tình yên tình, ngay cả những vị nào dồn cho đó là cái chuyện dạ mạng không nên để của con. Cái bài này cuối cùng là trở thành một tử sĩ chống công không ôm dục bật vượt khỏi bột lưu Bồ Tát người ở đời thì tham dục cái vụ công tiền và thèm muốn. Đây là mối quan của cái trở thành của cái vị xuất gia. Một cái vị xuất gia là một vị có cái trở thành trống không. Ở đây trong trường hợp này có chữ mà Đức Tát Sĩ Tát Mô Ni Nô Cha Đa Tô trang đề xuống và lấy cái kích mô nô cái này là dịch riêng từng câu, chứ thực ra thì ở bên đây chữ là rít tắc tá Vốn đi đâu chân tôn nó đều có nghĩa là tính. Vì chỉ cần cắt hết sẽ được chỉ cần cắt ra cái chữ anh tức chi đô để đó mình cũng cắt chỉ anh là tức chi đô chỉ là tức chi là tức chi là tức chi là tức chi mà nhìn hay là tầm chi anh đã thích là đối với cái vị hiền thiết thì không có tầm hồn tác dụng ở đây gì được không mong dùng. Thì thưa quý vị, cái chữ cách không chữ lý ở từ đích tác tới tác tác tức là không có, tức là không có sự chấp thủ, nghĩa là không có chấp giữ cái gì, không có sự chấp giữ cái gì là của mình, bỏ qua hết. Bởi vì cái nên đời sống của vị xuất gia hay là một vị ẩn sĩ là các vị đó đi sắp sập tăng cho nên người ngủ đi ngủ đi nuôi mạng sống trong ngày rồi thì sẽ trở về ăn sau khi nghỉ trưa ban ngày ở những cây rừng chiều các vị đó tiếp tục thiền định vô thức thì như vậy đời sống các vị đó là không có vị. Không có thì dính mắc bởi cái gì cho nên nó gọi là trống không. Trống không là vô gia cư, vô tánh niệm, vô gia cư vô tánh niệm. Là không bị dính mắc gì cả. Và vì đó không có tầm cầu tác dụng như là tác dụng, chân dụng, hương vị, hương vị bị dụng sử dụng. Phật vượt khỏi một lưu được các người ở đời bị tham dục tốt bụng tâm tỷ là thẻ bốn ở đây dịch hơi khác thưa quý vị, dịch hơi thoát Đức Phật này có dạy trong thông tin tin rằng ít người đến bờ kia ít người đến nhân loại đạt đến bờ bên kia, đa phần người còn lại quay quần bờ bên này giữa cái buồn chúng thì họ ở vì có buộc ở trong các dục ca mê thủ đó thì ta phải trả phí bốn nghìn chúng rồi còn bị dính mắc trong các dục thì đối với cái bậc ẩn sĩ sau khi đã thực hiện ở cái đời sống chẳng công không có dính mắc cái gì, không có cái gì là của mình thì chuẩn bị đó không có tầm cầu các chuyện vì cái chuyện khỏi mục tiêu và trong khi buồn xuống thì họ bị dính mắc bởi các chuyện cho nên họ quay vào bên này cho họ không có lo cố gắng để vượt qua bốn cái dòng nước chảy xiết mà ở bên này
họ đi tầm cầu dục lạc cho đến khi mà họ bị đau khổ thì bây giờ họ mới tỉnh ngộ mới ngủ. Còn bậc xuất gia thì chính là vì đó là không có tầm cầu chắc chắn cho việc gì đó vượt khỏi ở một và một lưu. Gọi là ô khác, chữ ô khác với một lưu đi ca một khác về được một lưu là chỉ cho cái sự tham đắm đối với thân thể cái gì mà tôi nói là thứ hai nữa, các thành phần của một lưu thứ hai tức là cái nguồn nước chảy xiết tên là thấu một lưu gọi là phạm ngô khác trong ngô khác thấu một lưu ở đây tức là những cái pháp kỳ thảo nó giống như là một cái dòng nước chảy xiết như là dòng nước chảy xiết thì đó gọi là một lưu. Mà ở đây trong trường hợp này thì cái ô khác dịch là một lưu là chúng ta dịch theo cái từ thông dụng bên ngoài cái thời sự thì khi chúng ta muốn nói đến cái pháp giải thoát thì không thể nào chúng ta ở bên này đi vòng ở mãi bên này thì chúng ta phải vượt bốn cái dòng lũ lớn như một lưu và một lưu chiến một lưu và bốn mươi một lưu đã chiến cũng đúng như là cái dòng nước chỉ như dòng nước chảy xiết thì cũng cuốn phăng lâu xuống xanh đi thế mà vào tới cái buổi nổi hoặc là khi đang cố đáo một đời sẽ trở nên sắp tịch và nó tạo nên cái dòng nước lũ thì nó tạo nên cái dòng nước lũ cuốn trôi thì cái sinh nó bị mới bị do tầm cầu tác dụng mãi bê ở trong tác dụng thì lúc bây giờ nước nó sẽ cuốn trôi. Còn một xuất gia thì làm như thế nào để cố gắng vượt khỏi việc một lưu một lưu chiến một lưu và vũ minh một lưu để đạt đến quả vị a la hán thì như vậy nó được xem như là một vị đại giải thoát. Và khi đại giải thoát thì sanh đã tận vọng vì nó biết rõ sanh đã tận vọng hành đã thành việc tu làm đang làm sao được có vậy không còn được số khác vì biết rõ như vậy nên là đạt đến một mức tối thượng của một vị xuất gia. Và thứ gì ở trên này đến cái câu này thiết phải nói tới cái mục đích là làm sao để đưa hướng chúng sanh đến quả vị a la hán quả phật như vậy. Khi mà đức Thế Tôn kết thúc cái bài kinh này thì Bà La Môn Thích Ca này chứng được quả vị a la hán cùng với chúng cùng với 1.000 người bị học trò cũng chính còn nhiều ngàn người khác thì đạt được đạo quả tình yêu và pháp giảng anh hay đạo quả của chúng tôi
thì đó là của cái lời tin, cũng như cái nghĩa lời tin chúng tôi trình bày trở ra cho nhất điểm. Bởi vì một sự liên kết với nhau cũng không phải là khó, không phải là khó hiểu cho người Phật tử chúng ta. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc của bài học này. Xin được chia sẻ những kiến thức chưa tu được, được an lành trong người đồng tu tập, chỉ phương thức tất cả. Quý đồ Phật Phật tử trong quý vị vui vẻ, sự an vui tiến hóa do người được nghe pháp hôm nay.
Bây giờ xin mời hiện đã đến giờ chúng ta qua cái phần thảo luận. Xin kính chỉnh thượng tọa giám tăng Quan Hỷ điều hợp cho cái phần thảo luận hôm nay. Và hôm nay thượng tọa Quan Hỷ có thượng tọa Pháp Đăng thượng tọa Tiền Điền sau thời gian đi xa, ngài đã trở về. Có lẽ là trong ngày cho đến hôm nay thì hai vị cũng đã quen với cái thích nghi được với cái giờ giấc, và có thể tham dự được vừa thôi cũng rất là quan hỷ. Giờ xin cung kính cung kính tụng tụng giới tặng là một cái thầy ạ.
Ta thu kính kính là thưa đạo sư, bạch chư tôn đức và thưa quý đại hữu. Bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Ngày hôm nay chúng ta có một số điểm và quan trọng để thảo luận về đề tài mà thưa đạo sư vừa giảng. Trước tiên xin được hỏi thưa thảo đăng, thưa thảo có nghe được không? Nếu thưa thảo đăng nghe được, xin thưa thảo đăng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, thưa thảo đăng, ở đây chúng ta nói về hai điều mà người ta thường phát nguyện, đó là nguyện cuối cùng rồi, sau nhiều kiếp luân hồi sanh tử thì chúng ta sẽ được giác ngộ giải thoát. Nhưng mà cũng có những người là phước nguyện, ví dụ là bị sinh y hay là phước gì đó, họ nguyện để sau họ bị xuất gia. Cái chuyện mà nguyện đi xuất gia có cần thiết không? Hay là mình chỉ nguyện giác ngộ giải thoát? Dù giác ngộ giải thoát là một người cư sĩ cũng được, chúng ta có cần nhất thiết phải là nguyện nghĩ để sau mình có nguyện để đi xuất gia không? Cái tình ý kiến của thầy tổ hôm nay.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Bổn Thầy Giá. Chúng ta được học được pháp được tăng. Chính lễ sư trưởng chúng ta được chiêu, chúng ta được tăng, chúng ta được chiêu. Chúc mừng nhận đường với sư tôn được tăng, chúng ta gọi cô tu lễ sư tử. Ở trong cái câu của sư tổ hỏi thì nếu có hôm nay thì có người nào mà nghe chúng ta được chiêu giảng thì thấy được cái nguy hiểm của đời sống cư sĩ tại gia thì họ có thể tự xuất gia do các phước và cái phước thiện của họ làm để họ được xuất gia. Vì xuất gia nó cũng có nghĩa trong ba la mật, là xuất gia ba la mật rồi nét tâm nó ni, có nghĩa là nguyện được xuất ly. Xuất ly nó có ý nghĩa là cái xuất gia tam giới gia thì nở gia. Thì khi mà nói đúng cái xuất gia là cái sự ra khỏi, mình thấy cái gì khổ mình muốn ra khỏi cái đó. Thì cái đời sống cư sĩ như là chúng ta giảng hồi nãy thì chúng ta thấy cái đời sống cư sĩ cũng rất là liên kê. Nếu mình muốn nguyện thì mình sẽ được xuất gia, mình có thể là một cái bước tiến của thế tục gia. Rồi cái tiền não gia và tam giới gia thì từ mình tạo điều kiện rồi nó có năng lực và tu tập nó thuận lợi thì nó dễ dàng để thay đổi pháp luân tam giới. Như vậy thì cái thiện nghiệp mà làm phước để xuất gia đó thì các vị Bồ Tát đó thì nào cũng tạo để được xuất gia. Vì cái đời sống xuất gia mà một người nam nó thì dù là đạo sĩ thì cũng tu tập rất là tốt, vì ở trong đường lối để thành tu tập và tham thiền rất là dễ. Và đời sống thì cũng quay quần có hai cái hình ảnh mà Đức Phật rồi ngày lúc mà ngày đi thì con voi nó cũng ở là chú đàn, mà nó cũng nhiều con voi làm cho nó rất là phiền não, rồi nó bỏ đi vào đình. Thì Đức Phật rồi cũng có cái đội chính nó đông nhưng mà ngài cũng vì cái đội chính nó gây chia rẽ thì ngài cũng được rồi cũng còn tình thì ngài lấy dạy cho cái đội chính đơn ngu là ta tả tống một mình thì còn hơn một cách bạn cũng được ngu tiên rồi ngu mà tự biết mình ngu và tí phải ngu đâu mà ngu mà không biết mình ngu thì cũng phải biết mình ngu thật là thì giờ chúng ta thấy cái đời sống nếu mà tí kỹ pháp là tạo điều kiện để giác ngộ thì sẽ được Phật thì cũng tăng sáng nhưng mà cái đời sống mình thấy đời sống của cái người tu sĩ đoàn người xuất gia tùy mình nếu mà mình nghe giảng mình thấy nó đúng như vậy rồi như vậy thì rất là nhiều sự trở ngại cho mình phát triển xuất gia để mình thuận lợi trong việc tu tập để mình tiến bộ hơn trong một quyết tâm cũng là quyết tâm thôi nhưng mà mình tiến bộ nhiều thì vẫn hơn một cuộc sống tiến bộ ít thì cái đó là mỗi người sẽ tự thấy được cái điểm đó và mọi người họ đưa tâm suy đoán và đưa cái trường đưa cái tệ thẩm thấu và tự họ chọn một con đường để họ đi thôi nhưng mà nó nghĩ rằng khi mà họ nghe họ cũng biết con đường nào ma con đường chậm và họ cũng lựa cái nào nó lợi ích cho họ nhiều hơn thì họ để họ làm nên nó tôi thấy rằng cũng tùy người nếu mà họ thấy thật sự cái đời sống tu sĩ nó rộng biệt nó tùy nhiều toán nó nhiều kê như là ví dụ là dạng thì họ cũng có thể thực hiện để được xuất gia thì cái đời sống xuất gia đó đời sống nó cũng tám như không nó không dễ gì cái đời sống tu sĩ như là giỏ ốc ta tự đánh bóng với đời sống xuất gia thì dễ dàng kiếm được các loại tiền được nhờ hoàng hoàng còn đời sống tu sĩ tại quốc gia cũng có thể kiếm được nhưng mà rất là nhiều kê như vậy thì tùy mọi người nghe và mọi người thấy được kết quả lợi ích thì họ làm phước cầu nguyện cái điều này nếu mà có đức Phật thì ngài cũng không có ngài cũng thực lệ thôi chứ ngài cũng không có lắc bỏ gì đó biện pháp đó là cái pháp tùy tôi vì ở trong câu hỏi chúng ta cũng xin trình bày và bây giờ thì sẽ chia sẻ cho những cái gì thì chúng ta cũng đã thấy
dạ thưa thầy
con xin
được thỉnh thưa các quý vị. Thì là tình nguyện có nghe được không phải? Nếu mà thì là tình nguyện đang có mặt thì bái xin thì là tình nguyện hoan hỷ trả lời cho câu thông số 2. Yeah.
Thì là tình nguyện
có nhiều người họ nói rằng mình tu có hai cách. Một là mình trau dồi nội tại, nội tâm, thí dụ mình thiền định.
Và thứ hai đó là mình
phục vụ nhưng mình làm cái gì đó có lợi cho đạo, có lợi cho đời
thì ít như cái người xuất gia hay những người tu thiền tu tập nội tâm ít rồi cũng phục vụ thì nhiều và có nhiều người nói là nếu đó cái việc phục vụ thì người cư sĩ làm được nhiều hơn người xuất gia thì có nhiều phương tiện hơn và biết nhiều chuyện hơn thì hỏi thì bà tự nhiên cái cái dụng mà phục vụ chúng sinh đó thì người cư sĩ có người xuất gia có yếu kém hơn người cư sĩ vì điểm này không? Xin tỉnh ý kiến của sư đoàn thưa quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Thê Ni. Để sư thầy cũng được nghe rõ không ạ? Để như nghe rõ không? Cảm ơn cô độc quần, cảm ơn chị đi cùng được chứng. Không biết là cái tiếp tục đến với pháp đến chúng ta cũng như là đến sư trưởng. Hồ Từ Siêu thì cũng đã nói là từ tòa học tăng cũng là từ trước ra thì mình chọn những cái từ mục học thực tế để cái mục từ từ tòa có thể chi cho các cụ trên tinh thần làm việc đạo khi trên tinh thần nếu mà cũng sự thì có thể nói rằng chúng ta nếu như mà làm những cái việc hết sức là đặc biệt chứ không phải là riêng những người học tập cái sự cũng sự của chính thứ của Phật tử những người Việt Nam chính nữ chỉ là sự phụng sự để hộ độ phụng sự để mà cũng như của hộ độ đến chi tăng về tứ vật dụng về y phục quân nước bánh tráng vân vân cú sứ tốt men thì đó chính là một sự phụng sự nhưng ngược lại đối với chi tăng là một sự phụng sự rất là lớn chính là phụng sự đối với cái gì đối với pháp và phụng sự cho cái sự phát triển cho cái sự phát huy của của giới định tuệ cho sự phát huy của Phật pháp. Đối với cái việc đi pháp hành thì cũng phụng sự cho cái tinh thần Phật pháp, và đối với cái việc đi pháp học, các vị giảng sư pháp sư thuyết pháp thì cũng phụng sự cho cái sự phát huy cho cái sự lớn mạnh của Phật pháp. Thì rõ ràng cái sự phục vụ nào nó sẽ là hơn cái sự phục vụ nào, thì có thể nói rằng cái sự phụng sự của chư tăng nó rất là này là cái câu hỏi cái chuyện mà đơn giản như là chúng ta biết chỉ là cái chỉ được con nước bánh trái đi phục thuốc men cái chuyện đó thôi, mà đây chính là một cái sự nuôi dưỡng cái nguồn lọc của Phật pháp, thì chính vì vậy là một tác nhân nuôi dưỡng nhiều hiểu được cái nguồn lọc nó lớn hơn, nó phát huy lên, thì đây chính là cái sự phụng sự của cái tâm đầu rất là lớn. Bởi vì sự phụng sự có khi chúng ta phụng sự về cái vật chất, nhưng mà chúng ta phụng sự về cái tinh thần. Nhiều khi chúng ta phụng sự một cái tinh thần, ở đó chúng ta tự chúng ta phụng sự để mỗi người làm tốt thì Phật pháp sẽ được tốt, mỗi người thừa hành, mỗi người thực hiện, mỗi người đạt được cái kết quả tốt ở trong pháp pháp và lực truyền. Đó chính là cái sự phụng sự, cái sự thừa hành rất là tốt đẹp. Cho nên cái người tu tập chúng ta có một cái sự hành trì, hay chúng ta có một cái sự khác chế, chúng ta có một sự tu tập nó đặc biệt, nó khác hơn. Bởi vì người nào thực hành pháp thì pháp có hậu trì người đó, hay là sô tham mang pháp tích sô mang tích ai khi pháp người đó sẽ thấy như lai, thì cái sự phụng sự của chúng ta đúng độ thì thực hiện chúng ta đúng chuyện thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Cũng như là chúng ta hành pháp, chúng ta niệm pháp, chúng ta có cái sự hiểu biết về pháp, thì sẽ như chúng ta cũng dùng đến Đức Phật một cách cao cả nhất, hơn là chúng ta cũng dùng bằng những cái hình thức khác. Thế chúng ta thấy đối với cái hình xuất gia là một sự cúng dường hay là một cái sự phụng sự rất là to lớn, một cái sự phục vụ đến đối với đạo này, phục vụ đối với xã hội, hay phục vụ đối với chúng sinh, nó rất là cao cả. Bởi vì chính vì người đệ tử đã sai Phật, chính vì sai Phật rồi tòa mang hình bóng của Phật đà để phổ độ, để chuyển hóa, để nghi khổ đắc lạc cho người, nó là mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn, còn nhanh hơn là những người cư sĩ khác. Tuy chúng ta nguyên tàn hậu tấn chuẩn bị nào là cũng như những vật dụng nào là những cái cơ sở để cho tăng đoàn làm việc, nhưng cái thứ gì ở đây chúng ta thấy như vậy, nhưng phải nói cái sự tích cực của sự cao cả nhất của chúng ta, thấy cái sự phục vụ, cái cơ hội phục vụ của tăng đoàn nó là đích thực và nó cao cả nhất. Cho nên vậy chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta đó là một sự lo lắng cho tăng đoàn, phải lo lắng cho chung, tức là chúng ta là người hưởng sự, nhưng ngược lại khi tăng lại là người lãnh lấy và trách nhiệm hết sức là đặc biệt, hết sức là cao cả. Và cái sự phục vụ đó, cái sự ban tặng đó, cái sự cho đến người đó một cách cao cả, một cách thiết thực nhất. Và chúng ta thường toàn có đôi điều xin được làm như vậy, nếu có điều phụ tức sự kinh tử là năm 1-2 nhé.
Cái chuyện sự tập tự nhiên bây giờ thì hình như là chỉ có hai sư tỏa ở trong học thì trở lại với sư tỏa Pháp Đăng. Sư tỏa Pháp Đăng có mặt trước mắt không? Nếu sư tỏa Pháp Đăng có mặt trước mắt thì hình sư tỏa Pháp Đăng hoan hỷ. Dạ vâng. Sư tỏa Pháp Đăng, nếu mà một người mà người ta nói là mình muốn có cái phước cái duyên đi xuất gia, thì có nhiều người mà nói là mình thường tưởng cái tự dân y thì có phước duyên xuất gia. Nhưng mà ngoài cái theo chỗ mà học hiểu từ đó Pháp Đăng, thì ngoài cái gì mà cúng dường y cái này còn có một cái phước hạnh gì mà giờ phước hạnh đó gì thì sao không duyên để xuất gia chính thành từ đó Pháp Đăng.
Cái
là
khi mà nói đến cái từ bố thí cúng dường, thì cái từ bố thí cúng dường nào mình nghĩ đến xuất gia cũng được à? Tại vì khi mình nói đến ví dụ mình thấy mà y cúng dường y mình được xuất gia làm em cúng tâm nghĩ trước có đức Phật, nhưng mà cũng có thể là cúng dường vật thực hay là y phục hay là thuốc trị bệnh hay là tàn tọa mà cũng được xuất gia cũng bình thường. Tại vì cái lời nguyện của mình nó mang lại kết quả. Nên đó, nếu mình nhìn vào cái câu chuyện gì đó, câu chuyện quá khứ của Sư Tăng thì cũng có rất là nhiều những cái vị mà cúng dường vật này vật kia đến khi Phật là Sư Tăng và sau đó được kết quả để bây giờ được những cái thánh viên tăng thành về sức khỏe hay là về cái mặt kia nào. Ví dụ thấy người bắt lá là cúng dường cứu cánh đến Đức Phật là Sư Tăng, thì sau này người xuất gia là người để giúp được sức khỏe, hoặc là những vị cúng dường y phục thì cũng như đòi thêm vật thực của mình. Ta là sanh làm người có cái duyên sắc tốt, những do cái sự tại vì cái thiện tâm đó, nó đều có kết quả tốt hết, chứ không phải là cái thiện tâm này nó cho được tống xuất gia và cái thiện tâm khác nó không ổn được, nó tại vậy. Tất cả thì cái thiện tâm đó, nó đều là những cái phước tiện, và những cái phước tiện mình ước nguyện thì nó sẽ cho cái kết quả. Nên thành đó thì khi mình thấy có rất là nhiều những câu chuyện các vị cúng dường vật thực và các vị nguyện, nếu mà ngồi chứng được cái pháp thực nhân nào thì con chứng được cái pháp đó, thì cũng những cái điều kiện như vậy mà chúng ta thấy như là Tòa La Môn Văn Đức Xá đó có cái hào quang mà Đức Phật vừa cái đối tượng Đức Phật để có cái đại chúng Phật để có hào quang như là chúng tôi khi học về 32 tuổi chúng tôi thì Tòa La Môn này cũng đã đắc đạo quả A-la-hán và xuất gia luôn. Thì chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện như vậy, và Đức Phật thì kể lại cái duyên quá khứ là những vị đó muốn đắc chứng được các tự nhân của khi tánh nhân đã đạt, nên họ phát hiện cũng nhiều những vật thực y phục cái trị bệnh hoặc là tàn cỏ y lá gì đó thì họ cũng nhiều họ mừng vì các tự nhân kết quả. Thì những thiện tâm đó, khi thành thiện quả thì nó có cái năng lực để cái thiện quả đó thành cái gì tối thứ là một cái điều kiện rất là đặc biệt. Mà đã nói cái quy luật cuối cùng thì tất cả những chuyện từ mà đi về những cái phát triển đều là có thể có cái quy luật cuối cùng. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật đạo Phật đó thì ngài kể rất là nhiều những cái câu chuyện trong trên cung tử hoặc là ngã quan tử là tử lão tăng kể tử lão đi kể hoặc là bốn tăng tử của ngài thì kể rất là nhiều những câu chuyện mà từ những cái chuyện khác mà vị đó làm ở trong đời sống cư sĩ. Thì do những biện pháp đó là những kiếp cao được xuất gia, và do đến giống kiếp này thì xuất gia trở thành những người cao thế của Đức Phật. Thì nó cũng là một cái duyên trải dài, mà cái biện pháp thì nó đưa đến khởi vui, và cái ác pháp đưa đến khởi khổ. Nên khi mà mình làm những biện pháp là nguyện được xuất gia để tu tập, thì đó cũng là cái điều kiện để cái biện pháp khác tăng trưởng. Rồi những biện pháp nó tăng trưởng theo cái hoàn cảnh, tại vì những cái hoạt động liên đới lẫn nhau nên người ta phát triển được tâm tư như vậy. Thì cũng có rất là nhiều những cái vị mà sinh ra đời đó là họ có nhà cửa rồi con các thứ họ ở rồi họ đem cái của cổ họ để cái tiền tài của họ để đó xây đường xá và làm những cái chuyện từ phương đức đó thì ta thấy rất là nhiều. Hoặc là đi qua bên đi ra chúng thấy là nhiều những câu chuyện mà cái gì khi mà những người phụ nữ gì họ thương chồng rồi họ xây dựng một cái ngôi chùa để cho cái người chồng họ được xuất gia, hoặc là những người họ thương vợ họ rồi họ không muốn xuất gia rồi họ xây dựng những cái tu viện thì chúng ta thấy là những chuyện đó là những cái chuyện nghiệp mà nó có thể liên quan với nhau ở một cái góc độ tụ hội từ cái phát sinh lên cái tình cảm thì cái tình cảm đó được gắn liền với những cái biện pháp để rồi nó có cái thứ duyên để giác ngộ giải thoát trong tương lai. Thì Đức Phật thấy được điều này là ngài nói rồi những cái tình duyên tết rồi tết với nhau như thế giữa Đức Phật và các cái bậc thân phận của cái ngài thì ngài kể được cái câu chuyện luân hồi chúng ta từng có những cái duyên đã tập với nhau về tăng ra nó có những duyên để nó cầm xuống để có kết quả những mẻ là con người giác ngộ được không? Thành ra tôi nghĩ rằng tất cả những biện pháp đều là tốt hết, chứ không có gì hết. Chỉ là một cái bước cúng dường y là
về cái lời nguyện của mình là cái sự ước nguyện trong chuyện pháp đó, thì nó đều có tất cả tốt. Thì trong câu hỏi này thì tôi xin bạn về bây giờ thì chỉ là thích thật.
Cái chuyện là thư tập Phật Đồng à, xin được trở lại với thư tập Thị Quyền. Thư tập Thị Quyền có nghe được không vậy? Dạ, chắc là thư tập Thị Quyền có nghe được không? Dạ. Thư tập Thị Quyền ở đây có nhiều người quan niệm như vậy mà. Mình sống đời sống tại gia đó thì mình tiếp xúc với sự đau khổ, mình cảm nhận cái đau khổ nó sâu sắc, nhất là trong quan hệ giữa con người với con người. Và đời sống xuất gia thì có nhiều quan niệm rằng là một cái đời sống nó ở dưới cái mái âm thiền, ở trong mái âm thiền thì hầu như là rất là ít tiếp xúc, rất là ít đụng chạm, và do vậy cái đời sống xuất gia rất là khó cảm nhận cái khổ thực sự của đời. Quan niệm có đúng không? Phải chăng là đời sống xuất gia ít có cảm nhận gì cái sự đau khổ của cuộc sống hơn người tại gia cái nên không?
Anh Nam Mô Bụt Thầy, cái Nam Mô Tham Ma, cái Nam Mô Sa Thầy, cái chuyện sẽ được cúng như đó không? Để chúng con có được quyền cùng sẽ đi. Đại kính bạch Thế Tôn Đức Tăng, Thế Tôn của Thế Tịch Chúng, có thể nói rằng là thường chúng ta nghĩ rằng ở với cái người cư sĩ thì người ta đụng chạm trong cái việc cuộc đời, người ta tiếp xúc với cuộc đời cho nên ta gây gặp nhiều cái sự thống khổ trong cuộc đời. Nó có hai cảm thấy khổ của sang một của tâm. Của sang một của tâm ở đây thì có thể nói rằng đời sống của xuất gia hay đời sống của tại gia gì thì nó cũng khổ đồng nhau. Nếu mà khổ về tâm thì trong thực tế của đời này có thứ chúng ta đau khổ về thân hay là đau khổ về vật chất, có lúc chúng ta đau khổ về cái tinh thần. Ở đây cái sự tinh thần nó là một chuyện rất lo nhất. Những cái chuyện mà chúng ta đụng chạm, những cái chuyện mà chúng ta coi như là nó khăn che mặt thì chúng ta cho nó là một việc lớn, nhưng một bậc khác nữa nó khổ về cái thân xác này, nó cũng là cái chuyện đau nhất, nó cũng đồng nhất thôi. Chứ đâu ai khác ai. Tôi thường nói với cái gì thông sinh nói rằng tu là một cái hạnh phúc nhất, đời sống người xuất gia hạnh phúc nhất, mà cũng đau khổ nhất, sướng nhất, và buồn nhất, vui nhất, cũng như buồn nhất. Tất cả cái nào cũng nhất hết, mà ai đứng ở biên bờ, ai đứng ở một biên bờ nào đó, của những cái vui, những cái buồn, những cái khổ, những cái sướng, những cái không vui vân vân thì chúng ta sẽ chào vô trước cuộc tu hết, thì chúng ta biết vui về nó. Có thể nói rằng đời sống của xuất gia nó cũng cảm nhận nhiều cái đau khổ lắm. Như chúng ta đấy, con người thường thường là cái tinh thần đó chúng ta nó bị tác động cái đau khổ nhất hơn là cái vật chất. Khi chúng ta bệnh, khi chúng ta cực nhọc, chúng ta làm được như chúng ta đau khổ một chút xíu về thân xác, nhưng chút xíu sau là sẽ hết cảm giác, nhưng chúng ta vô được cái tinh thần. Nhưng ngược lại, nếu cái người mà tu mà không biết, người tu mà không biết tôi là tu tập, hay người tu mà không biết giữ vững cái tâm của mình có cái trong cái Phật pháp, hoặc ở trong cái sự tu tập, cái chứng niệm, khi vui có cái cảnh vui nhiều quá, đến khi quay lại cảnh buồn, quý vị biết ngồi trong ăn trong có một mình, cảm giác đó, nó đâu có dễ chịu gì. Nếu như quý vị là người cư sĩ, tự nhiên sự buồn vô cùng, người ta thấy đến cái chùa nơi cách sống đó là một sự u ám vô cùng lòng trường. Tại sao mà nó buồn quá? Những người tu cảm nhận được cái đó là cái vui lên nên sống ở chùa được chứ, cái sống một cái đời sống coi như là cao cấp mình được chứ, thì nó phải có một cái, nó phải có một cái vượt qua cái thực tế, vượt qua cái đau khổ mình hiện trước mắt. Ai chúng ta một mình, chúng ta lo tất cả chứ không phải là như bên ngoài có thể có vợ có chồng, có anh chị em, có cha có mẹ lo chúng ta, mà tự chúng ta phải biết tự mình làm, tự mình sinh hoạt, tự mình để bảo vệ mình. Một sự tự thân, một cái sự tự giác nó cao cả hơn chứ không thể ý lại người khác được. Đây là một việc thứ nhất. Về thế này nữa là khi vui khi buồn gì một mình tự phải giải quyết, một mình sẽ tự cái chiêm nghiệm, một mình tự mình phải tìm con đường ra đi, tìm con đường để bỏ, tìm con đường để vượt lên. Thì trong thực tế của tâm thì cảm nhận sự đau khổ cũng chưa biết ai sẽ cảm nhận thế nào. Nếu như cái cảnh đó mà người tu, người đi tu đó, nó đấu tranh với tư tưởng vô cùng, đấu tranh với tư tưởng tức là thường thường con người mình bị cái gì, bị sắc đẹp, cái người thân bị con xuất ra, nó hiển hiện trước mắt chúng ta, hay là nó cho đời cái nhớ đầu hỏi, nó mong cầu cái điều này được hợp, mà người tu phải cần phải có một sự thông thúc, cần phải có một sự khắc chế, cần phải có một sự tham nhẫn để vượt qua. Chính khi mà tu mà không có sự tham nhẫn, không có sự tu tập, mà không có cái sự thu thúc, hay không có một cái sự quán tưởng để mà vượt qua, thì cái chứng này sẽ không sẽ có đứng lại trong cuộc tu. Nhiều khi quý vị biết thành tựu một cách tốt đẹp như vậy, nhưng nhiều khi có bị một cái gì quá khứ nó vận về, thì quý vị biết là tu thì mình suy nghĩ, mình nhóm phạt, mình hướng ngoại, mình nghĩ đến cuộc đời. Đúng một lúc nếu như mình không tìm được, mình không thắng được, thì lập tức mình sẽ buông bỏ, sẽ trào vô cái cuộc tu này, chỉ bỏ chiếc y này và quần thực tế. Không có đơn giản để rơi vào tình huống tức là nó bị động rồi, nó bị coi như là chán nản rồi, nó bị mệt mỏi rồi, thì không thể tu tập được nó. Bởi vì người buồn thì chẳng có vui đâu bao giờ. Nếu vô nói như vậy thì chúng ta thấy tâm hơi buồn, người buồn thì tâm nó buồn, thì mọi vật nó ở bên ngoài xung quanh nó sẽ buồn, nó sẽ ê chề, nó ảm đạm và nó u sầu u dột. Người tu làm sao mà phải có một đời sống có sự suy nghĩ tích cực? Quý vị thấy cái đời sống tu, cái tu chiền nó là một cái sự tiêu hao quá, là một sự tự nhiên chúng ta cảm thấy quá buồn, hay là một sự ồn ào náo nhiệt. Nhưng ngược lại, khi mà các sư đã quen ở chùa rồi, khi các sư đã ông bắt đà cái cảnh chùa nó là như vậy, và cái sự yên ổn như thế, thì khi mà đi về nhà, khi mà đi đến nhà cư sĩ, khi đi đến những người quen, hay đi về của gia đình, đọc sách, những sinh hoạt của những người cư sĩ sẽ rất là sợ, rất là mệt mỏi. Và nói thật cô, vì cứ việc cũng được buồn, thì khi sư tăng tới, chúng ta bảo một thời gian ngắn, khi trong việc khai tăng hay trong cái việc tụng niệm gì đó, một chút xíu lễ nghi gì đó, hoặc tiết giảng gì đó, nó với gia đình của Phật tử là lập tức các vị sẽ tức đi ngay về chùa để hưởng được cái cảm giác nó an lành, hưởng được cái cảm giác nó nhẹ nhàng. Thì cũng như đã nói, tu ở chùa thì người ta cũng phải thích nghi ở chùa với cái sự thanh tịnh, với cái sự bảo lãnh đó, nó khác hơn là sự sinh hoạt nó tính tập nó mang tính tập thể, nó mang tính tức là đại chúng, nó mang tính tức là cộng đồng, nó mang tính tức là sao cái gia đình. Nó có cái vui buồn, nó có tiếng của trẻ thơ, của vợ, của chồng, của ăn, của hát, của ca, của tivi, của nhạc, của kịch hài, vân vân. Thì đối với người tu không phải làm cái điều đó mà mang tới cho mình một cái sự yên vui. Vì vậy cho nên phải nói rằng là để cái đời sống của người xuất gia hay những người tại gia cư sĩ cảm nhận được thực tế đau khổ thì cũng chưa biết ai sẽ cảm nhận. Khi mà phiền não nó khởi lên trong tâm của tư của mọi người, thì người nào phiền não nhiều thì cảm nhận cái thực tế cái đau khổ nó nhiều, còn người nào phiền não ít mà chúng ta biết vượt qua, cũng như dù cho phiền não nhiều cũng là như chúng ta cũng phải biết vượt qua. Thì vượt qua đó chính là một người chiến sĩ, chính là một người thực hiện theo cái lời dạy của Phật, tức là chúng ta biết có là nguy hiểm, đó là kết quả đưa đến cái đau khổ sinh tử mà chúng ta vượt qua để chúng ta thành tựu được cái sự tốt đẹp. Chỉ như thế thì cái nhìn của cuộc đời này chúng ta không nên nào chúng ta nói rằng là người xuất gia là bởi vì tôi chùa không có biết cái gì hết, không có bằng như xã hội ngoài phải lăn thôi, phải tranh nóng, phải dành dục như thế này thế nọ mới được, miếng cơm manh áo mới được, coi như là miếng ngọt miếng cay miếng nắng chứ phải tự động tự sinh ra rơi xuống. Chúng ta nói trên hình thái như vậy nhưng không phải là ở trên cuộc đời này chúng tôi quý vị không có hạt cơm miễn phí, không có chuyện gì nó đơn giản mà tới. Vì vậy cho nên trên cái tinh thần ấy không có chuyện gì mà nó mang tính tự động cả. Cuộc đời này không có thể định, không thể yên ổn như chúng ta hình suy nghĩ, như chúng ta cứ cái suy nghĩ đó là đơn giản như vậy, mà nó phải có một cái, có phải có một cái cách nguyên tác động từ người cụ tu này cũng vậy, cũng phải có một cái, cũng phải có một cái gì đó mà nó có thực tế trong cuộc đời, mà như chúng ta thường nghe nó tức là phiền não, tức là cảnh của bồ đề, người ta mới lấy cái đó mà người ta tu tập trên phiền não đấy, lấy nó mà từ đó ta mới sợ phiền não, biết gì phiền não và tu tập để giải thoát phiền não, để thành tựu cái hoạt động giải thoát. Thì cái mà thường gọi cũng có đôi sinh như vậy, nó có đi khổ tức là tinh thần như này mà một cái hàng đấy.
Tạm thức kích thường cho tôi thưa quý. Thường tòa pháp đăng có nhiều quan niệm rằng nếu mà tạo nghiệp bất thiện thì người xuất gia tạo nghiệp bất thiện cái quả nó nặng hơn người tại gia. Cái quan niệm đó nó có cơ sở hay không? Hay là nó chỉ là sự suy đoán có tất cách là mơ hồ thôi? Cái tên xin gọi.
Yeah. Trong câu hỏi hình tỏ thì nó xin trình bày như thế này. Bởi vì mình biết bất thiện nó có nhiều loại. Ví dụ một người xuất gia thì tạo cái tội chi đã tăng như tôn giả đưa nó phá thì cái tội cũng rất là nặng hơn người tu sĩ. Rồi không có tạo tội đó. Còn nếu mà người tu sĩ tạo những cái tội như giết cha giết mẹ thì cũng vẫn nặng hơn người xuất gia tạo những cái tội không phải những cái tội giết cha giết mẹ. Mà chỉ là cái yêu cầu trong pháp. Thành ra thì chúng ta phải nói đến cái tội đó thì trong Phật giáo gọi là tội nghiệp đó. Ví dụ một người giết cha giết mẹ giết nó hoặc giết người ta hắn ngồi khác vào học tâm thì ngủ nghịch đại tội. Nếu mình làm với những cái tâm như vậy thì mình làm đối với các Phật mà thánh nhân, các Phật mà đắc đạo quả thì mấy cái nghiệp đó là nặng nề hơn rất là nhiều. Và nếu cũng làm thì cái nghiệp mà đó, nhưng mà đối với cái người mà chưa đắc đạo quả thì cái nghiệp nó nhẹ hơn, nó có thể nhẹ hơn, nó ít hơn. Nên nó thì đối với cha mẹ mình là cái người mà ân đức nhiều mà mình đứa to mà ngủ được cha mẹ như vậy thì cũng là cái quả nhiều. Còn nếu mà mình làm cái tội đó mà đối với người cha mẹ mình hư hỏng quá nhiều, các tâm động các tà dâm nó vốn đủ nhiều quá thì cái tội cũng không phải điều gì để dễ nặng. Thành ra Đức Phật ngày nói ngày đưa ra cái hình ảnh cái người đó và cái đối tượng được cái việc làm, cái người đó cái đối tượng và cái việc làm. Thành ra chúng ta thấy cái việc bố thí cúng dường cũng có nói như vậy. Ví dụ cái người về cái chủ cái bậc trí và cái đối tượng trí thì cái nghiệp quả thiện nó cũng có như vậy, cái nghiệp quả ác cũng có như vậy. Mình phải nói đến cái người phạm tội và cái đối tượng phạm tội và cái cách phạm tội. Cái cách phạm tội đó mình phạm cái tâm nào, tham sân si tà kiến thì mình tạo cái nghiệp đó, nó rất dễ đời sống. Cái nghiệp đó nó chỉ còn một phần nhỏ đó thôi, hoặc nó chỉ làm cái người đau khổ một cách nào đó thôi thì nó sẽ giảm đi nếu mà cầm nặng cái đối tượng. Còn nếu mà cái đối tượng mà đức hạnh nhiều bậc thánh nhân thì nó dù đối tượng đó là đối tượng công tác thì mình làm thì mình chịu rất nhiều kết quả. À, chúng ta có thể ví dụ như là một cái hũ lô, cái đối tượng đó dùng đầu hút được vào cái hũ lô thì sẽ không chịu nổi, nhưng mà nếu mình dùng đầu mình hút vào cái xe đạp đó, thì nó sẽ nhẹ hơn, thì xe đạp nó không có sự tác thương nhiều như trong hũ lô. À, thì cái đối tượng là các bậc thánh thì mình cũng giống như cái xe hũ lô, à, còn mình hút vào cái xe hũ lô thì nó sự nguy hiểm. Còn những đối tượng khác đó, nó không có như xe hũ lô, nó như xe đạp thôi, thì hút vô phát quá thì tùy ta chỉ cần giải mã tự cạc chút xíu thôi. À, thì chúng ta phân biệt ra ba cái phần như vậy chứ không có thể nào nói với người đức gia phạm tội là nặng, cái chuyện như chuyện phạm tội là nhẹ, nó không phải. À, rồi nó đi nó lại có một điều nữa, cái người đức gia thường thường họ phạm tội thì họ phạm nhưng họ vẫn biết cách lối và họ có tu tập những cái biện pháp nhiều để có cái kết quả để những cái biện pháp đó. À, còn cái đời sống mình tu sĩ thì nhiều khi họ tu tập yếu mà họ phạm những cái tội đó thì không có loại kinh tăng trí, chứ còn một ví dụ cái tổng chặt lối đó. À, nếu mà cái người tu tập nhiều á thì cái tự ngã nó giống như dòng sông, mà nếu mà bỏ nó muốn thì không mặn được. Nhưng mà nếu cái người mà tu tập ít nó giống như cái tự ngã, tu tập ít á thì giống như cái chén nước vậy đó, cái chén nước nhỏ quá bỏ vào nắm muối thì rất là mặn. À, như vậy á thì cái đối tượng của đức Phật nói là người đó, à, họ không có làm cái việc ác nào, một giờ là họ làm cái ác nhỏ nhoi để họ cũng rơi vào địa ngục. À, rồi một người mà có tu tập nhiều thì thiện nghiệp đó, nhưng mà nếu họ làm việc khác có thể lớn hơn cái việc kia nhưng mà cũng không phải có gì cái việc khác mà đưa cái người được cái việc một. Chúng ta qua cái hình ảnh ấy, là cái người mà bắt dê đó, cái người nghèo khổ bắt dê đó, bị người đặt hình phạt, nhưng mà vua chúa những người giàu sang họ bắt con dê đó không phải vì vậy mà người kia dám tấn hạ cái người về vua chúa hoặc là một vị trưởng giả mà chỉ có năn nỉ để xin lại tất cả do cái người mà bắt con dê đem về thôi. À, thì Đức Phật này đưa ra những hình ảnh rồi các cái thánh trong bộ luân hồi mà gặp được Đức Phật nhiều đó, các ngài nếu có lỡ tạo những gì thì cũng không có làm điều đứng lắm. Còn cho phạm tu khi mà họ không có tu tập thì họ làm những việc nhẹ hơn như vậy nhưng mà đa số rất là lâu dài. Thì cái điều mà Đức Phật này dạy cho tôi rất là đặc biệt, thì trong đời có nhiều hạng chúng sanh, thì cái hạng chúng sanh đó là cái đối tượng còn nhiều loại chúng sanh cho đời tội đối tượng. Có cái đối tượng để làm gây hấn với những người được chịu hơn những người thì gây hấn của đối tượng đó, đó cái hành động mà gây hấn đó có một cái tâm như thế nào thì mới sẽ có kết quả cũng rất là khó nói về cái người thực gia làm như vậy là tội nặng, người tu sĩ làm như vậy là tội nhẹ. Còn có tùy vào cái bậc thực gia là được thánh, nếu mà lỡ phạm tội đó thì cái tội không còn tu gì hết. Nhưng mà kẻ phạm tu mình tu tập không có tu tập những biện pháp mình nhận tạo những tội nhẹ hơn để nó cũng đưa cái điều nhập nữa. Thì đây là vài cái điều mà con xin trình bày trong câu hỏi của tụng đoàn, hỏi muốn có gì cần nói thêm nữa thì đọc được nếu tụng đoàn bây giờ con xin mời để biết được cái tụng đoàn.
Sao thú cái tiền sự tập hợp đấy đội tuyển mình có còn ở thứ mấy không? Xin nghe thành tựu đội tuyển mình hoàn thành trả lời cho cô số sáu. Đội tuyển mình có nhiều khi người ta có cái quan niệm như vậy là cái gì mà mình né tránh thì cái đó nó lại ám ảnh, nó lại gợi nhắc và nó lại hấp dẫn mình nhiều hơn. Và cái gì mà mình cứ lao vào nó, mình cứ sống thoải mái với nó thì đôi khi nó không có hại bằng. Thì điều này nó cũng đều áp dụng vào cái vấn đề mà chúng ta đang nói tại đây. Ví dụ như nói là cái người mà sợ hưởng thụ dục lạc thì cái dục lạc nó sẽ dễ làm cho mình bị chao đảo. Mà cái người mà mình cứ tự nhiên nó đến thì nó đến, nó đi thì mình sẽ ít có bị nó chi phối hơn. Có đúng như vậy không? Chúng tính cho rồi tự nhiên.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy, con đã đến cho con biết rằng kính chào Thầy Đại chúng. Hãy tiếp tục thành quả, đây là một điều mà chúng ta còn phải có một sự nhìn nhận khi chính xác. Thứ nhất, nếu mà chúng ta cảm thụ nó đó, nếu mà chúng ta cứ lao vào để chúng ta hiểu và biết nó, hơn để chúng ta có tiếng nói của chúng ta cứ sợ sợ nó. Thật ra nó là một cái, nó tùy cái chuyện chúng ta nói trên cái sự thụ hưởng, nó là một cái chuyện đó. Không xuống người cho rằng tức là người ta thụ hưởng được cái vật chất rồi thì người ta khi mà người ta có tu á, người ta không có mong cầu nó. Bởi vì người ta không có cái tiền tầm cầu, nếu người ta đã kinh qua rồi, người ta đã hiểu qua rồi thì người ta không có thể nghe nó, mà người ta đã thực thụ, người ta đã hưởng thụ nó, bây giờ người ta bỏ nó, người ta đi thì nóng trên một cái hình thức thì chúng ta nghe thấy nó thích là thông trong. Có cái gì thực tế luôn, nó cũng như bây giờ mấy sư lớn tuổi đó, đi tu rồi đó, có hiểu biết được cuộc đời thì nó không có ham muốn như là những vị sư trẻ, không biết cho nên có cái sự ham muốn. Thì nói một câu nói này thì cái thú vị, chúng ta nói một điều ở trong tinh thần của Pháp, nó có một cái tưởng riêng, nó có cái hiện tưởng, mình chỉ tưởng như cái quá khứ. Người ta không biết cái gì, nhưng người ta có một sự nôn nóng, có một sự lo sợ, nhưng còn có một sự thích thú. Những cái đó nó còn đạo thắng để dừng lại. Còn một việc chúng ta nhớ nó là một dục tưởng, nó rất là dân. Dục tưởng thuộc về quá khứ, nó đi qua. Đời con người thì thường thường chúng ta bắt cảnh quá khứ, chúng ta cạn về, chúng ta hồi tưởng, chúng ta liên tưởng, chúng ta hồi tưởng, chúng ta nhớ lại. Thì cái nhớ lại đó, nhớ lại cái thọ từ cái thọ cảm thọ của quá khứ, nhớ là cái tưởng, nhớ là cái dục tưởng nó khởi sinh lên, nó một cách liên tục chứ không phải đơn giản. Cái gì chúng ta chưa biết thì chúng ta mong cầu thì thấy nó dữ, thấy nó ghê, nhưng điều mà nó cũng vẫn là một điều mà chúng ta thấy không biết gì thì hơi khoe khoang, hơi là ra múa một chút xíu, nhưng nó chưa có bị cái ảnh hưởng, nó chưa có cái dục tưởng đã đi qua. Mình nhớ lại và biết lại những cái gì nó thuộc về quá khứ. Cái đấy là một điều mà chúng ta thấy nó cũng nó đứt trên một cái tinh thần. Người ta cũng có thể nói bằng nhiều cách thì cũng vậy. Để mà tránh né hay là chúng ta đối đầu, cái đó tùy theo cái việc thực tế, những việc mà về cái phiền não thì chúng ta phải đối đầu nó. Nhưng nếu mà để mà dục đạt của chúng ta, để mà chúng ta lao vào nó thì chúng ta không thể đi ra được. Ở đây do cái gì? Do cái vị ngọt của chúng nó. Thứ nhất là do cái vị ngọt mà chúng sinh đắm chìm trong vị ngọt. Chúng ta nhớ chỗ này, cái dục là nó chúng ta nói đến cái vị ngọt, đến cái thái sắc của nó. Mà đến coi như là nó dẫn quanh quanh chúng ta rồi thì chúng ta bị chi phối, chúng ta không có thể nào chúng ta vượt ra được. Cho nên vì vậy chúng ta còn cần phải có sự thôn thúc, cần có sự tránh né. Tránh né thì bởi vì bớt nghe, bớt thấy, bớt nóng, bớt hiểu biết về cái chuyện dục thì chúng ta đỡ đau khổ về cái dục. Khi chúng ta thụ hưởng dục bằng sắc, bằng tai, bằng mũi, bằng nói chung là ngũ quan của chúng ta tiếp xúc với nó, có sự cảm thụ của nó, thì ở đó chúng ta là có cái sự an ninh, có sự vui lòng. Nếu như việc đó nó là bị ngọt thì chúng ta vui lòng, và chúng ta vui lòng chúng ta an ninh, chúng ta giữ gìn, chúng ta chấp thủ nó để chúng ta cái đau khổ. Cho nên cái sự thích nét như là cái gì là có như chánh nét nó còn hơn là chúng ta cũng đạt lên. Khi chúng ta dẫn lên rồi thì nó không thể nào chúng ta quay về. Cũng giống như mà cái chuyện ở trên đó mà sư phụ dạy cho chuyện xuống dưới, còn có dữ lắm con ơi, còn có ghê lắm con ơi, xuống núi thì qua nhà sư phụ là nó đúng lúc là nó thấy còn có đẹp quá, có hiền quá, chứ nó đâu có nói như là sư phụ dạy nó là con đừng có, con có xuống cọp, con gặp con gái nữa con, là con có chừng nữa con, nó khát xuống con, nó được dữ lắm đó con. Kính thưa quý vị, chứ không có một cái nhãn mà hài hước như vậy thì chúng ta thấy cái người muốn biết cái gì nên thà là tránh né, đừng có gặp. Nếu là gặp nó phải là gặp, nó là một cái người rất là hiền, Maria một pháp quan xem hồ đó xuất hiện của cô Phật rất là nhẹ nhàng với từng mũi nhiều, thì kính thưa quý vị chúng ta thấy ở đây có thể ông dạy cho đệ tử như vậy. Đệ tử thấy tránh xa nó thì tránh xa nó có chuyện nữa con, nhưng là khi mà không tránh xa xuống dưới thì nó lại là đảo ngược lại, để xuống núi thì nó đảo ngược lại. 他那种在身上某个时候打工，你都都想着公司增加，或者是和某个人，你做出某个天的啊，你搞出有名的人了，来台湾办那种，还我最近很好问，还都搞起来，一个人比起来这边，这真是我讲谁呢？说到的，那个主持人，那那个谁的，那我那妈妈也好说的，我好说。chúng ta nên bảo thế thế bên nhà chúng ta luôn thế là bên nhà chúng ta cái thế sự này cái thế đời này bên nhà chúng ta là chúng ta cũng không biết nói gì quên nói này đã vào với được thầy luôn thì chúng ta được cái bờ giác cái bờ giác khi những lời của Phật dạy chúng ta quên cũng như đệ tử quên lời sư phụ rồi và nó không có giữ như lời sư phụ nói nó rất là hiền nó rất là đẹp khi nói Phật trên cuộc đời này chúng ta thấy chúng ta không thể suy nghĩ bằng góc độ tức là chúng ta cứ thực tế tinh hoa nó bằng những cái chuyện mà như là cuộc sống như là sự buôn bán như là cái sự sinh hoạt cái sự giao tiếp cái sự trao đổi hay là sự học tập vân vân mà chúng ta cần phải có một cái tinh hoa cần phải có lý do thiệt cái việc thật thì chúng ta thấy được tiến hóa từ đời đến đời mà đây là một sự nguy hiểm vô cùng. Bởi vì việc làm thì chính là vì họ là miếng hồi để chúng sinh đau khổ sanh tử ở hôm nay và cũng như ở ngày sau trên vì này hoặc là chúng ta cần phải đánh giá nó bởi vì cũng như là tại kinh mà hết sức là hoặc có như là theo là ở cuộc đời kinh cái gì ví dụ như thì việc làm như là cái gì thì là miếng hồi để như là thuốc độc thì là cái như bó đốt kia bó đốt mà chúng ta nó sẽ đốt cái chúng ta đó là việc là cứ như là một cái hầm lửa vân vân thì những chuyện đó chính là được Đức Phật nói là cái sự nguy hiểm cái sự nguy hại của việc là để chúng sinh đau khổ để chúng sinh cần luôn sinh tử đau khổ ở nay cũng như ở ngày sau và cũng là từ đó cũng là được sự tình cảm của những con người cũng tốt cái tinh thần tỉnh thức và nam mô Phật Thầy.
Mình sẽ đi trở lại với sư cỏ ấp Lăng. Sư cỏ Lăng có nghe được không? Dạ không biết sư cỏ Lăng có nghe được không? Xin sư cỏ Lăng hỏi cho biết. Dạ. Sư cỏ Lăng ở đây chúng ta nói với một sự kiện là người ta nói mình đi xuất gia đó rất là dễ dàng để mình mang cái nợ của đàn na tính thiết và nghĩ đến cái gì của sự đó tăng thì mình làm gì để mình không bị vương cái nợ đó, nó không bị gánh nặng đó. Dĩ nhiên là để sống xuất gia là để sống hoàn toàn tùy thuộc vào cái sự hỗ trì của tính thiết của đàn tính. Thì là sao người sĩ hôm nay ra không bị cái nợ giống như là nhiều người thì nghĩ. Có nhiều người nghĩ là mình đi xuất gia thì tốt, nhưng mà mình nên mang tài sản tiền bạc thôi để tự sống thì tốt hơn mà mình giờ và tàn tính. Điều đó có đúng không? Cái tính là sự đo phải.
Hello? Hello. Dạ, yeah. Trả trong câu này thì mình sẽ nói đến cái gì và có chuyện gì. Nếu một người mà tu tập nó có gì chuyện tâm thì sẽ không tại vì bị mất nợ. Bởi vì cái người làm phước họ cũng có cái chuyện tâm mà người tu tập cũng có chuyện tâm. Nếu mình tu tập mà mình không có mang nợ cái bình tĩnh là mình cố gắng tu tập những cái chuyện khác thật thật nhiều. Thì mình cũng không có gì phải lại thí chủ. Tại vì người thí chủ mà cũng nhiều những người lưu tham thì họ có chút rất là lớn. Mà nếu người nào có được cái thiện tâm nhiều thì có cái tâm mà cái nhân vô tham vô sân nhiều thì là cái người mình là tốt rồi. từ cái người tốt đó thì luôn luôn lúc nào cái tình cảm cũng tốt. Hay là bất thiện tâm. Nếu mà thấy có mình có bất thiện tâm thì cố gắng làm cho cái người thiện tâm lên, thì cũng không phải lo gì vấn đề mình ở đời cái đàn nam cũng thế. Nhưng nếu mà mình không có làm được thiện tâm gì đó, ví dụ mình không biết giữ giới, không biết bố thí, không biết cung kính, còn không biết tu tập, không biết thuyết pháp giảng đạo đó, thì nó sẽ hạn chế cái thiện tâm. Bởi chính cái thiện tâm nó tạo cho cái thân nghiệp của mình thành cái chính chắn, cái khẩu nghiệp của mình nói năng chính là đúng theo cảnh pháp. Thì cái đó là cái trí suy nghĩ về thiện, cái tâm nó điều khiển cái thân nghiệp kia và cái khẩu nghiệp kia trong thiện pháp. Thì một người có nhiều thiện pháp như vậy thì cũng không có sợ gì nữa đâu. Nhưng mà nếu một người mà có nhiều ác pháp quá thì nó sẽ đưa đến tội khổ thôi. Mình nghĩ như vậy thì mình thấy là nếu người duy trì và tống mà họ bỏ kẻ họ trang trí họ không uống cái tính dường thì họ quá nhiều từ bất tình tâm thì họ cũng có sách đầu phải khổ chứ đừng nói đến là đi xuất gia. Mình nghĩ là đi xuất gia thì có nhiều bất tình tâm đó thì cũng cơ phải khổ. Chỉ còn người dạy mà chúng ta thấy trong thiên thân tử đó, cũng rất là nhiều cái loại ngạo quỷ là móc những người xuất gia, những người tu thì tu ni, tu ni rồi trong đó có những người cần sinh nam cần sinh nữ cũng có sanh lòng ngạo quỷ kia. Rồi thì như vậy thì nó không phải riêng một người nào hết, mà cái người nào có bất thiện tâm á thì gọi là người xấu, người có thiện tâm người tốt, mà cái người mà có nhiều thiện tâm thì không thể nào mà xấu được. Thì cái đó là cái ý nghĩa mà Đức Phật gọi là đạo niệm tâm, để loại bỏ phiền não. Và thì người nào có thì đạo niệm thì người đó được cao thượng hơn, còn người mà không có đạo niệm thì có đạo niệm. Chứ không có nói đến cái điều xuất gia cũng là mình cũng được duy trì, mà là do mình không có tu tập để cái điện thoại những cái vật chất đó. Người duy trì một thảo luận một cùng mà không có tu tập thì cũng như đây là một cách thôi. Thì ở trong cái câu hỏi cái điện thoại thì cũng xin trình bày để bây giờ thì tôi cũng dẫn biết những cái gì thì tôi cũng đừng đã nói thêm.
Sao thú chương trình thì đó học đăng. Câu trả lời thì đó học đăng là kết thúc bản trình chúng tôi cần thảo luận hôm nay và bước tiếp theo là bản trình Phật giáo trong ngày. Trong bản trình Phật giáo trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý ngài của quý vị thông cáo mới của Phật trong tình Phật giáo quốc tế. Bản trình này sẽ do YouTube gửi đến quý vị. Mời quý YouTube.
Thông cáo báo chí làm tại Paris ngày 3 tháng 12 năm 2014, lá thư hàng tuần số 8 của Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo học Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ về việc tạo mãi ngôi chùa Phật Quang miền Nam California, Hoa Kỳ. Paris ngày 3 tháng 12 năm 2014, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin hân hạnh giới thiệu bạn đọc lá thư trong tuần thứ 8, loan báo tin vui về lễ nhập tự ngôi chùa Phật Quang tọa lạc tại 17101 E Street, thành phố Huntington Beach, California, 92647 USA, Hoa Kỳ, làm cơ sở sinh hoạt cho văn phòng 2 Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Một mong ước vừa thành tựu nhưng hành trình chưa chấm dứt vì món nợ ngắn hạn còn phải trả. Do tấm lòng của Phật tử từ Hoa Kỳ, Nam Châu đến Việt Nam đã đóng góp tiền bạc hoặc cho vay không lãi để mua chùa. Kế tiếp trong những tuần lễ tới là thực hiện các buổi gây quỹ qua các thành phố Dallas, Houston, Denver, Atlanta, Tampa, Oregon, v.v. để trả ngay cho những đại thí chủ cho mượn tiền ngắn hạn phải trả trong 2 tháng tới, hay dài hạn từ 3 đến 5 năm. Đây là nội dung hoan lạc trong niềm thâm tạ của lá thư số 8. Lời thâm tạ trong ngày lễ tạ ơn. Lễ tạ ơn Thanksgiving mang nhiều ý nghĩa đẹp. Năm nay, đối với người Phật tử, ngày lễ này đặc biệt ấm cúng. Chiều thứ Tư 26 tháng 11 năm 2014, đại diện của Chùa Phật giáo Đài Loan chính thức trao chìa khóa cho văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, cơ sở chính thức trở thành ngôi chùa chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, sau nhiều tuần lễ băn khoăn, lo lắng của Phật tử xa gần.
Cái lớn lao của ngôi chùa không phải ở diện tích hay cấu trúc mà là ở vòng tay rộng lớn của những người con Phật tử. Từ Âu Châu, Úc Châu, Canada, Hoa Kỳ và kể cả từ Việt Nam. Cái đẹp của ngôi chùa không phải ở hoa văn họa tiết, mà chính ý nguyện về một ngôi chùa chung thật sự. Cái vui nhất của ngôi chùa là sự nở hoa trong bối cảnh đang có nhiều nghiệt ngã. Đúng vào ngày 28 tháng 11, theo giao kèo mới hoàn tất thủ tục giấy tờ, thế nhưng cả hai bên vừa mua, cả hai bên mua và bán đều mong muốn sớm hơn, nên lễ nhập tự mới diễn ra vào tối thứ Tư 26 tháng 11 năm 2014. Nếu Thanksgiving cho chúng ta cơ hội để cảm ơn cuộc đời thì việc tạo mãi ngôi chùa Phật Quang Nam Cali không biết có ngôn từ nào đủ để nói hết. Nhớ ơn Phật, nguyện thắp sáng lời Phật dạy. Nghĩ về một ngôi chùa hưng thịnh, nhiều người kỳ vọng một cơ sở tín ngưỡng thu hút đông đảo quần chúng Phật tử lui tới. Mỗi hình thức sinh hoạt mang bản sắc tín ngưỡng dân gian thường được đại đa số ưa chuộng. Ở đây phải nói tới sự quân bình giữa thế cơ và thế lý. Ưu tiên của chúng ta vẫn là thắp sáng lời Phật dạy. Nói một cách giản dị thì toàn bộ sinh hoạt ngôi chùa và nếp sống tâm linh của người con Phật có thể tóm tắt qua bốn phương diện. Đối với tha nhân, Đức Phật dạy nên huân tập bốn đức: từ, thân thiện trong yêu thương; bi, trắc ẩn trước những khổ đau; hỷ, vui chung với hạnh phúc của người; xả, điềm đạm trước thuận nghịch. Đối với tự thân thì Đức Phật dạy nên trao dồi năm pháp: tính, niềm tin chân chánh; tấn, nỗ lực một cách lợi lạc; niệm, sống tỉnh thức; định, tập trung một cách bền bỉ; tuệ, nhận thức hợp lý theo nhân quả. Đối với quan niệm về cứu cánh thì người con Phật hướng cầu tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nếu nói thêm về tôn chỉ, hành hoạt của người Phật tử Việt mà giáo hội thường nêu rõ là hộ dân, hộ quốc và hộ pháp. Những giá trị căn bản giúp chúng ta không bị trôi dạt trước mọi phong ba bão tố và xây dựng được mái chùa đúng với lời Phật dạy. Nhớ ơn tiền nhân, xin bảo lưu những giá trị ngàn đời. Lịch sử 100 năm qua của Phật giáo Việt Nam chứa đầy những trang bi tráng. Không phải chỉ có một hòa thượng Thích Quảng Đức vị pháp tiêu thân, mà có nhiều nhiều tăng ni Phật tử đã dùng mạng sống thắp sáng lương tri của nhân loại. Không phải chỉ có một hòa thượng Thích Thiện Minh chết trong lao tù cộng sản, mà còn không biết bao nhiêu cái chết bất khuất trước bạo lực. Không phải chỉ một thiểu số thành viên gia đình Phật tử hy sinh cả cuộc đời cho sự tồn tại của giáo hội, mà nhiều thế hệ đã tiếp nối trong muôn vàn khổ nạn. Không phải chỉ có một, hai bậc lãnh đạo giáo hội gần như cả nửa cuộc đời sống trong lưu đài quản thúc, mà có lúc tất cả sự tồn tại của giáo hội nằm sau song sắt của nhà tù. Thật khó để có thể nói hết những lao luân nghiệt ngã mà người Phật tử Việt Nam đã gánh chịu trong một thế kỷ qua. Dù vậy, có thể khẳng định một điều, là nhiều thành tựu hôm nay từ cơ sở vật chất đến giá trị phổ quát tinh thần đều là hoa trái của cây đại thụ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Giáo hội dân lập hình thành trong lòng dân tộc giữa những điều linh thăng trầm. Phải thấy được điều đó mới có thể hiểu được tại sao trong giai đoạn nhiều khó khăn mà Phật tử bốn phương vẫn có thể chung lòng tạo lập ngôi chùa Phật Quang, để gìn giữ một điều mà Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ thường nhắc nhở là sự tồn tại của giáo hội. Nói ơn những người hy sinh, xin làm tốt những gì có được. Trong sự vận động tạo lập ngôi chùa chung có một phần thưởng rất lớn cho những ai có trách nhiệm trực tiếp, là hình ảnh của những hy sinh vô bờ. Có bắt tay thực hiện mới thấy được những tấm lòng đối với giáo hội. Có cụ già trên 80 tuổi ngày ngày ra các khu chợ để xin tiền mua chùa. Có một Phật tử cao niên cầm 500 nghĩa kim nổi trong nước mắt, là chỉ dụ cháu nên không có tiền nhiều, chỉ xin góp một chút này vì thương giáo hội quá. Có Phật tử gửi về một chi tiêu với lá thư dài bày tỏ sự lo lắng không biết mình có mua được chùa không. Có một Phật tử từ miền Tây Bắc Hoa Kỳ mặc dù đã đóng góp công của thật nhiều, vậy mà vẫn tiếp tục nhắn tin nhiều lần cho tới ngày cuối trước khi thủ tục mua chùa hoàn tất có dòng chữ: nếu còn thiếu thì thầy phải cho biết sớm. Dù đó có lẽ không hiểu rằng chỉ chừng ấy là liều thuốc an thần vô giá trước bao khó khăn. Tấm lòng của tất cả giản dị, trong sáng và chứa đầy những hy sinh, ngôi chùa được tạo lập trong phương cách rất chung, bây giờ tiếp tục là thế. Làm thế nào tinh thần chung đó tiếp tục trong sự duy trì? Quá nhiều Phật tử đau lòng về những thủ đắc chùa mang tính tư hữu. Chúng ta không thể để những tấm lòng như vậy bị cô phụ trong sự ra đời của ngôi chùa chung này. Đi tốt nghỉ ngơi không có nghĩa là hành trình hoàn tất. Trong số kinh phí tạo lập chùa 1.300.000 Mỹ Kim thì có 1/3 là tiền cho anh mượn đoàn kỵ. Đoàn kỵ, số tiền này cần được hoàn lại trong vòng 2 tháng sau khi tất cả được dây quỹ hoàn tất. Mua được ngôi chùa là niềm quan hỷ lớn. Chúng ta có thể thở vào thư giãn trong giây lát nhưng phải tiếp tục vận động. Không thể nói là hoàn tất thủ tục tạo mãi là không còn gì để khẩn trương. Cần phải tiếp tục vận động sự cúng dường để thanh thỏa những khoản tiền mượn. Tất cả đều không có lời. Ngay cả sự cho mượn dài hạn giúp trả hết số nợ ngắn hạn vẫn cực kỳ quan trọng. Sự phấn khởi khi đã mua được cơ sở làm chùa là niềm vui vô hạn, nhưng điều đó chỉ thực sự viên mãn khi chúng ta hoàn tất trả hết các tiền vay những Phật tử xa gần. Đó là những người đã lo lắng hy sinh rất nhiều. Một đoạn đường dài đã đi qua, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là tới đích điểm. Tấm lòng cao đẹp của bốn phương Phật tử chắc chắn sẽ trổ hoa và cho chúng ta một mùa xuân đạo vị. Hành trình trước mắt có nhiều trông gai thử thách, nhưng chúng ta biết rõ sẽ không cô đơn. Những chia sẻ lớn nhỏ xa gần quả thật cho chúng ta nhiều sức mạnh nội tại. Chúng ta vẫn còn đó đức tăng thống như tàng cao bóng cả che chở cho sự tồn tại của giáo hội, và vẫn còn đó những thiết tha không mệt mỏi của ba người Phật tử khắp nơi cho đại cuộc giải trừ quốc nạn pháp nạn. Bất chợt vài dòng thơ ngắn trở thành vô cùng ý vị. Cảm tạ cuộc đời cho tôi chỉnh lại, cảm tạ anh em bằng hữu chúc chi lòng. Vẫn chuông thốn tôi thấy mình thức dậy, gắn tu hoài dẫu thiên địa vô cùng. Của thi sĩ Minh Đức. Xin thăm tạ tất cả những tấm lòng vì đạo, vì đời. Minnesota mùa lễ tạ ơn 2014, tùy theo Thích Giác Đẳng. Và con đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chúng con xin kính cung thỉnh thần tòa Giác Đẳng trở lại điều học chương trình. Nam Mô Bụt Thầy giá. Và thuộc xa thủ lành thai, con như trước thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng viên mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óc sứ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức bỏ làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện cốc mực hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy giá.
Thank you.
tội đau thương cho nhiều đường tâm bao tồn mang chân nghiệp nhân sinh tội thân hóa thân cũng quá đi nhân Yeah.